Nó lại Tây Môn Báo cai trị đất nghiệp. Tây Môn Báo là một quan rất là thanh liêm, không bao giờ có một cái ý tự tư nào mà thực hiện rất nhiều cái điều mà lợi dân. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là ông ta khi nào cũng tỏ vẻ coi thường những viên quan mà cận thần xung quanh của vua, mà mới cho nên mới bị mấy ông quan cận thần này á cấu kết với nhau mà phỉ báng Tây Môn Báo với vua. Cho nên trải qua một năm khi Tây Môn Báo về triều á, trình bày với lại Ngụy Văn Hầu về những cái thành tích mình đạt được, và cũng giống như là thuế má thu về nộp cho triều đình á, thì Ngụy Văn Hầu á nghe những cái lời sàm ngôn của cận thần cho nên rất là không ưa Tây Môn Báo. Vì như vậy cho nên đòi lại cái quan ấn của Tây Môn Báo. Tây Môn Báo liền năn nỉ vua là thần đây lúc trước không có hiểu cái cách mà chỉ lý cái sứ nghiệp, bây giờ đây thì đã hiểu rõ rồi, cho nên xin quân vương tạm thời trả lại cái ấn quan để cho thần trở về chỉ đất nghiệp. Lần này nếu mà chỉ không có xong á thì cam nguyện chịu bị xử tử. Ngụy Văn Hầu không đành cự tuyệt cho nên lại giao hoàn cái ấn quan cho Tây Môn Báo, rồi rất ư là nghiêm túc mà nói rằng nếu lần này mà ông chỉ lý không có tốt á thì bây giờ đừng có trách quả nhân đây vô tình. Tây Môn Báo bèn bái vua từ tạ mà thối lui. Thì khi Tây Môn Báo trở về đất nghiệp thì dùng trăm mưu ngàn kế mà bóc lột tài sản của người dân, rồi đem những cái của cải tài bản nói trên cho mấy viên quan cận thần của vua và nỗ lực lấy lòng họ. Thì bây giờ mấy ông cận thần này á rất ư là vui vẻ và không ngớt ca ngợi cái công lao của Tây Môn Báo với lại vua, nói rằng đất nghiệp giờ đây được cai trị nghĩa là rất là tốt. Mà chẳng hạn như rằng là đồ đạc á mà có rơi ở ngoài đường cũng ai lấy, mà đêm thì cũng cần phải đóng cửa. Một năm sau Tây Môn Báo lại trở về bái kiến Ngụy Văn Hầu và báo cáo các chính bộ. Thì bây giờ Ngụy Văn Hầu á rất là vui vẻ, tự thân xuống dưới thềm mà đón Tây Môn Báo vào cung và rất là cao hứng nói: khanh làm rất nhiều cái chuyện tốt, giúp cho cái đất nghiệp được cai trị một cách rất là có trật tự và an ninh, công lao đó thực là không có nhỏ. Rồi thì lại phân phú làm tiệc để mà chiêu đãi Tây Môn Báo. Bây giờ Tây Môn Báo mới bộc lộ với lại Ngụy Văn Hầu rằng trước kia thần vì vua mà cai trị cái đất nghiệp thì vua lại thu hồi cái ấn đó. Hiện nay á thì thần ấy vì những người mà cận thần nó mà cai trị đất nghiệp thì quân chủ lại lấy lễ mà đãi, thì thần không còn cách gì để mà cái cai trị cái sứ nghiệp được nữa. Nói xong rồi thì đem cái ấn quan dâng trả lại cho vua. Vua bây giờ có cái chỗ tỉnh ngộ cho nên kiên quyết không có chịu thu hồi cái ấn quan, mà trong lòng cảm thấy có một chút tàm quý, nói rằng quả nhân khi xưa đối với lại ông không có rõ, hiện tại thì hiểu rõ ông lắm rồi, cho nên nguyện ông hãy nỗ lực ra mà cai trị cái đất nghiệp. Tây Môn Báo trở về đất nghiệp rồi thì lại đúng theo cái phương pháp quá khứ của mình mà quản lý chính vụ. Thì đối với lại bát tính, đối với lại mà muôn dân ở đó, nghĩa là không có ai mà ai cũng được lợi mà không có vi phạm vào tất cả những cái của cải của họ. Bát tính bây giờ đối với lại Tây Môn Báo hết sức là ca ngợi. Những câu chuyện nó đại ý là như vậy. Đại ý là mình biết rằng là nói cái chuyện mà Tây Môn Báo cai trị, thì khi mà cai trị theo cái tinh thần gọi rằng là vua mong muốn, tức là ích nước lợi dân, thì vua lại không có hài lòng. Đến khi mà cai trị theo cái lối mà gọi là bóc lột đó của cải của người dân, để mà cho mấy tham quan á lấy lòng với vua, thì cai trị như vậy á thì lại được vua ngợi khen. Còn nếu cai trị theo đúng cái tinh thần rằng là không có bóc lột dân á, mà nâng cao cái lợi ích đời sống của người dân lên á, thì vua lại không hài lòng. Thành ra Tây Môn Báo bảo là thần vô phương cai trị rồi, không biết cách nào nữa, thành ra từ quan. Thế nhưng mà bây giờ thì Ngụy Văn Hầu tỉnh ngộ, cho nên vì như thế bây giờ đến phiên Ngụy Văn Hầu lại thuyết phục Tây Môn Báo để mà đừng có từ chức, tiếp tục cai trị. Lúc trước khi cách chức thì Tây Môn Báo lại thuyết phục vua và cho mình một cái cơ hội cuối. Thì câu chuyện nó tóm tắt lại nó cái ý nghĩa nó là như vậy, nhưng mà bây giờ còn cái ý nghĩa nào mình rút tỉa ở trong nó được rồi mới nói. Còn cái bình thường cái khơi như vậy không có chuyện gì hết, là cũng không nói. Tính Đức Phật cũng vậy nữa, hỏi mới nói. Chỉ có một số thiểu số kinh điển là vô vấn tự thuyết, còn đại đa số là hỏi hết á. Tức là cái vấn đề phần nhiều mà tự dưng mà nói đó là người không, người kia không có hỏi mà tự nhiên mình nói, nó là mình muốn giáo hóa cái người đó, là tại cái người đó có cái gì sai trái. Còn nếu mà giờ người đó chưa có, không có cái gì sai trái mà người đó cũng có hỏi đạo, thì mình cũng chẳng nhất thiết phải nói. Tại vì đạo cũng không phải là sơn đông mãi bỏ, có nghĩa là rao bán khắp nơi hết mà. Đạo mình cũng hiểu cái điều là giống như là Lão Tử nói, hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi, thuyết mà chúng hạ sĩ á thì hạ sĩ nó giận, nó lôi đạo nó giỡn, mà nó không có thâm nhập gì. Như vậy là mình phải trở ngược lại làm cho người ta bị bán đạo. Đấy là Khổng Tử nó nói vậy đó. Nếu mà là cái đứa đang nói thì đừng có nói, thì nói mất lời. Đạo thì đương nhiên là phải phải tùy cái căn cơ. Khổng Tử cũng nói hàng trung thượng á thì mới là thượng ngôn, tức là nói cái lời cao á. Còn mà cái hàng mà trung hạ trở xuống á thì không nên nói cái thượng ngôn, là vì nói nó hạ đạt hiểu lầm hết trơn à. Nó hiểu sai á, mà nó hiểu sai nó còn nguy hiểm được. Mà ai có ý kiến nữa không? Tây Môn Báo trị nghiệp. Câu chuyện này nếu mà mình đóng tắt lại thì nó có những cái điểm là: thứ nhất, Tây Môn Báo là một cái người mà rất ư rằng là liêm chính, trung hậu, cho nên vì như vậy tất nhiên là bị mấy nịnh thần không ưa. Mà cái thói thần nịnh thần đó, thì khi mà đã nói nịnh thần thì mình tự nhiên hình dung ra được. Nịnh thần thì hay rằng là kề cận ở bên cạnh vua chúa, và hay phê bình người này người nọ với lại vua chúa. Thì nịnh thần nếu mà không có gần vua thì làm sao mà nịnh thần được. cho nên khi nịnh thì tự nhiên nó như thế. Đó. Và rồi cái thì tự nhiên nó xung khắc với nhau á, hai cái tư tưởng nó xung khắc với nhau á, thì chung với nịnh thì tự nhiên nó phải đối chọi nhau thôi. Thành ra vì như vậy tất nhiên là Tây Môn Báo bị ghét. Rồi vì Tây Môn Báo bị ghét, bị nịnh thần ghét á, thành ra vua cũng ghét lây. Tại vì cái tâm lý, cái thói thường đó, thì người ta hay thích nghe lời những cái người mà rằng là thân, nhớ, cái người gần đó, thân đó. Thì thường thì như vậy, thì người ta nghe những cái người đó hơn là người ta có một cái công tâm, là chẳng hạn tỷ dụ như rằng là đó, trong một cái tập thể cũng vậy, cái người lãnh đạo cũng có những cái người mà thân xung quanh đó, thì những người đó đó là hay thuộc loại hồ giả hồ uy, tức là mượn cái vấn đề mình thân cận với cái người có quyền đó, để mà gọi là dọa nạt những cái người khác vì dựa vào cái quyền nói trên đó. Rồi còn cái tâm lý của con người thì thích cái gì, thích nghe những cái gì gần, cho nên mình chơi thân với cái người nào á thì mình lại hay nghe lời những cái người đó. Đó. Mình có tình cảm với người nào á thì mình lại nghe lời người đó. Thành ra nếu mà thực sự là đại trượng phu thiệt đó, thì cho dù đó là người thân hay là người tình cảm đi chăng nữa đó, mình cũng không có nghe một cách gọi rằng là mê tín, tức là họ nói sao nghe vậy. Nhưng mà khi nào mình cũng có một cái gọi rằng là suy nghĩ, mình suy nghĩ thử xem rằng là những cái lời lẽ đó là vì đâu. Để nói ví dụ, tôi bộ có một thầy tuốt luốt ở bên Úc ấy, mà điện thoại qua bên Pháp kiếm sư phụ, chỉ trích một thầy cũng ở Âu Châu, nói với sư phụ rằng là đại khái rằng là sư phụ cũng giao hảo với người đó mà tại sao không có khuyên nhủ đi. Thì sư phụ cũng hỏi một câu mình, nhưng mà lý do gì thầy biết, và lý do gì thầy biết cái chuyện đó? Và tôi biết chứ, tại vì có người nói với tôi, nhưng mà trước tiên hết đó, nếu mà thầy đã muốn giúp cái người kia đó, để cho cái người kia có phạm phải những cái sai trái gì đó mà thầy thầy muốn nhờ tôi nói đó, thì ít ra thầy phải tin tôi. Mà khi thầy tin tôi thì thầy phải cho tôi biết là ai là cái người nói với thầy. Đấy, bên kia ấp úng à, nó nói là tại vì người ta sợ bị cái hậu quả cho nên người ta nói xin tôi là đừng có tiết lộ. Sư phụ nói rằng là nếu thầy không tiết lộ thì tôi không có giúp cái gì được trong cái chuyện đó hết trơn à. Là bởi vì lý lẽ đó là tôi muốn biết cái người nói đó đó. Đó. Thì tôi sẽ có thể hiểu được rằng là cái chuyện đó là thật hay là sai. Tại vì nếu mà tôi nghe cái người mà tố giác á, là một cái người mà gọi là đại khái là nếu cái người mà đối đầu với cái người mà mình tố giác á, thì mọi cái tố giác của mình nó vô giá trị, nó hầu như vô giá trị. Tại vì mình ghét rồi, thì cái gì mình cũng nói xấu được hết trơn à. Còn nếu cái người đó là cái người mà xưa nay á cũng có một cái tâm huyết gì đó, đó, đối với lại mấy thầy á, thì bây giờ nếu nói là cái người đó nó người ta nói á thì tôi có thể tin và tôi có thể xét lại. Nhưng mà nếu mà cái tôi nghe mà dĩ nhiên rằng là Phật tử ở Âu Châu tu hành hơn thầy, tôi biết mọi người đó. Thành ra nếu mà thầy muốn á tôi can thiệp á thì thầy phải tin tôi chứ. Thì thầy phải nói cái tên cái người nào nó nói là ra cho nghe, rồi tôi mới biết rằng là cái chuyện đó là hư hay thật. Còn đâu có thể bây giờ mà thầy nói thì nghe một cái người nào nói đó mà rồi tôi giải quyết. Thì cái chuyện đó nó nhiều khi là chỉ là một lời gièm pha thì sao? Vậy thì trở lại vấn đề này. Thì người ta người nào mà kề cận hay gọi rằng là tung hô á thì tự nhiên người ta nghe lời à. Mà người ta không có bao giờ chịu nghĩ là như vậy này, mình phải biết cái người đó. Mình phải biết cái người đó, mình biết, mình phải suy nghĩ như vậy nè. Bây giờ chẳng hạn như trong một cái tập thể, như tập thể này đi, nói thẳng đây đi, bây giờ sư phụ đứng đầu ấy, thì mình phải hiểu là như vậy. Hơn ai hết, mình biết mỗi người trong này hơn họ biết lẫn nhau. Đó. Cho nên tỷ dụ bây giờ một người nào đó nói á, là mình biết rằng là cái điều đó trúng hay sai liền, là bởi vì mình biết cái người kia, cái người bị nói á. Thành ra nếu nói trúng á thì mình biết, tức là nói trúng những cái đặc điểm của cái người kia thì mình biết, mà nếu nói mà hoàn toàn không trúng cái đặc điểm người kia, cũng như chẳng hạn tỷ dụ bây giờ một người nào ở đây mà lại dùng mát với sư phụ thôi, dùng nói bây giờ bảo rằng là tình thiền nó keo kiết ghê lắm, thì dĩ nhiên là mình phỉ cười, nói ví dụ như vậy. À, nói là tình thiền nó là thức 3 đêm học bài thì mình cũng cười,
mình cũng cười,
là mình biết là không có đâu, là mình biết là như vậy. Thì mà nói trúng một cái nó thì mình biết. Mà hễ mà nói sai cái đặc tính, mà dĩ nhiên là khi mà mình ở chung trong cái đại chúng đó, là mình phải có một cái vấn đề gọi rằng là xét ngầm đó. Cái đặc tính của mỗi người, mà cái xét ngầm đó không phải là để thương để ghét, mà cái xét ngầm đó đó là để giáo hóa thôi, là mình biết cái ưu cái khuyết của cái người đó, để mình nhìn mình biết. Và như vậy thì mình phải tự tin là như vậy nè, mình phải thông minh hơn mấy người đó chứ, thì tại sao mình lại đi nghe lời. Cho nên đương nhiên sư phụ phải tự xét, rồi sư phụ tự quyết định. Mà có mét hay có gì nó cũng vui lắm. Mà lại sư phụ thì lại tính như vậy nào, tay nào mà cứ mét thiên hạ với mình hoài á, mình lại đâm ra nhìn tay đó với con mắt nghi ngờ nữa. Nhưng mà không phải vì như thế đó, mà cũng có nhiều cái mét rất là lợi ích, tại cũng có rất nhiều cái mách để cứu cái kẻ kia, chứ không phải rằng là sư phụ cũng có chủ trương rằng là một chiều, tức là một cái một chiều hễ cứ mách là xấu đâu, có khi mách cũng tốt như thường, có khi mình mách bảo đó, cái đó cũng là một cái điều mình giúp thiên hạ. Thì bây giờ chẳng hạn thì dụ như định thần đó thì hay gièm pha, nhưng mà đến khi trung thần mà gặp vua đó thì trung thần cũng dám mách cho vua biết rằng là mấy anh đó là nịnh, thì cái mách của mấy trung thần nó đâu có cái gì là sai đâu. Chứ không lẽ trung thần nghĩ nói là mình mà cứ đi mách với vua đó là cái gã đó là nịnh thần đó thì là mình là nịnh thần sao? Phải, đừng có bao giờ mà cố chấp như vậy. Nhưng mà mình phải suy nghĩ mà mình nghĩ đến cái vấn đề lợi hại thật của một cái tập thể mà mình nói, đó là gọi là trung ngôn. Còn nói khách sáo quá đó, không có dám phê bình ai, người đó cũng là một kẻ ngụy ghê lắm, ngụy cho nên lấy lòng sợ. Mà nếu cứ chuyên môn gièm pha thiên hạ nó thì là cũng là thứ xảo, nhưng mà phải cái gì nó thành thật. Thành ra trung thần vẫn mách với vua như thường là mấy anh đó là nịnh. Nịnh thần thì dĩ nhiên cả ngày mách với vua rồi, nhưng mà trung thần không phải là cái đối ngược lại là không khi nào mách, mà trung thần cũng mách chứ, cũng vạch mặt chỉ tên, cũng mách rằng là những tên nó hại vua, chứ không phải rằng là làm đạo đức giả mà nói rằng là, ví dụ như mình nói như là vua Hồn Bí Trọng gì đó là hai cái anh mà cận thần của Kiệt ở của chủ á, của vua chủ á, rồi không lẽ bây giờ Tỷ Can á nói rằng là đó, thần cũng giống như là mấy ông đó vậy thôi à, tại vì muốn chứng tỏ mình là con người đạo đức đó. Thành ra mà hai cái anh vua Hồn Bí Trọng gì đó nó cũng giống như thần thôi à đó. Nhưng mà ngược lại vẫn chống nhau như thường, là vẫn tranh chấp chiếc vua, là cái vấn đề là mấy anh này là mấy anh hại đó. Ngược lại mấy anh định nói mấy anh chung này đó là mấy anh hại, nó ví dụ như vậy. Thì thường thường cái lãnh đạo đó mà có một cái trí tuệ đó là cái người lãnh đạo như vậy, là người cái lãnh đạo nhận ra mà không có thiên vị đó. Tức là không phải rằng là một người nào làm một cái công gì đó cho mình á thì mình xí xóa hết mấy cái tội lỗi kia đó. Mà chỉ có cái vấn đề rằng là xí xóa không xí xóa không phải vấn đề, mà sửa sai thôi đó. Mà sửa sai thôi. Thành ra mà cứ thẳng thừng đối xử và sửa sai như vậy. Còn lãnh đạo thì phần nhiều như thế, Tức là chẳng hạn thì dụ như là cảm tình với lại một tên thuộc cấp mà nó làm lợi cho mình á, thì bao che tội cho nó. Ví dụ như vậy thì đó là một cái lãnh đạo của, chưa biết lãnh đạo. Còn lãnh đạo thiệt là chí công vô tư thôi. Thành ra bất cứ người nào mà nếu phạm lỗi á, thì mình cũng vẫn chỉnh đổi sửa sai như thường. Mà người nào làm chúng á, thì mình cũng ca ngợi như thường. Mà không có kể những cái tình riêng, tức là những cái sự mà thân mật hay là cái gì sống ở cuộc đời riêng tư của mình mà không kể cái đó, mình vẫn nhận ra được như thường. Mình vẫn nhận ra một cái kẻ phục dịch mình vô cùng nhưng mà lại đó, không có một cái tí tinh thần nào coi thiên hạ ra cái gì hết trơn, thì đương nhiên mình thấy điều đó chứ. Phải thấy như vậy thì mới có thể làm thầy được hay là làm lãnh đạo được. Mình cũng nhìn nhận ra cái điều như vậy, tức là mình chỉ nhìn nhận rằng là mình đừng có nghĩ là kẻ đó tốt, tại sao vậy, tại cái đó phục vụ mình, chưa chắc đâu. Họ có tốt thật đó, thì họ phục vụ tất cả nó mới là tốt. Còn nếu họ chỉ tốt với lại cái bậc trên, với cái người có quyền, thì cái tốt đó trên thiên hạ tên nào cũng tốt hết. Còn cái thực tốt đó là tốt với những kẻ dưới á, thì đó mới là thực tốt, đó mới người thực tốt. Cho nên dư vụ muốn xét xem một người nào tốt hay không, mình xét theo cái đó. Và cái thứ nhất là có coi thường những cái người mà xung quanh mình hay không. Đó. Cái thứ hai đó là cái vấn đề gọi rằng là lợi dụng với bóc lột những cái người xung quanh mình. Mà lại ngược lại á, đối với cái người trên thì cung kính lắm. Thành ra đó cái từ hồi nãy mà Kiều nói là thượng đổi hạ đảo. Thành ra sư phụ khi nào cũng xét theo cái hình thức như vậy hết. Thành ra mua lòng sư phụ vô ích lắm, nói thẳng một câu như vậy. Và mình vẫn xét xem cái người đó là người thực tốt hay người thực xấu qua những cái điểm như vậy. Thì cái ông vua này á, ông Ngụy Văn Hầu này, ông có cứu xét như vậy. Mà ông lại bị một cái bệnh, cái chứng là lãnh đạo thì thích được suy tôn. Thành ra nịnh thần xung quanh suy tôn, thành ra thích một vị thầy cũng vậy. Ở trong một cái ngôi chùa thì cứ kẻ nào mà hay suy tôn thì kẻ đó được lòng, hay tỏ vẻ trung thành suy tôn thì được lòng. Thì được lòng á thì mới có quyền, mới có thế, thành ra dễ dễ suy tôn lắm. Rồi thì khi lại so so sánh là đây là thấy không, mấy người này người ta suy tôn mình, người ta thương mến mình, trong khi mấy người kia chẳng có buồn thương mến mình gì hết, cho nên ghét bỏ. Cho nên ghét bỏ mà không có nhìn một cái vấn đề như vậy nè. Mấy cái kẻ này nó sẽ xảo ngôn là bởi vì nó chỉ suy tôn mình, nó tán tụng mình, còn những người khác nó coi như rơm rác. Thành ra nó xảo ngôn với mình thôi. Thành ra nói theo cái từ của Nguyễn Bình Khiêm á, là còn tiền còn bạc còn đệ tử, mà hết tiền hết bạc hết ông tôi. Thì còn còn quyền còn chức, còn cái mà họ nhờ được thì họ suy tôn, mà nếu mất hết mấy thứ đó thì họ không có suy tôn. Cho nên vì vậy thiên hạ nó sợ mất quyền ghê, sợ ghê lắm. Thành ra nếu mai sau này mình có làm một một người lãnh đạo một cái tập thể nào, hay mình có làm một vị thầy có đồ chúng đó, mình phải hiểu cái cung cách như vậy, thì những cái đồ chúng Tây Môn Báo của mình nó đỡ bị khổ. Tức là bằng cái cách là khi nào mình cũng nhìn mình vào đây chỉ là xảo ngôn thôi, là bởi vì mình biết rằng là mấy cái tay tốt đó đó, tốt bụng đó đó, mà mình cho là tốt bụng đối với mình, nó hy sinh cho mình, nghĩa là vất vả cho mình, nó chỉ là xảo ngôn thôi mà không có thật. Là bởi vì đối với những người khác đó, họ chẳng có một cái chút xíu nào tinh thần tốt nào hết. Thành ra rõ ràng là những kẻ đó chỉ có quỵ lụy cái chốn mà uy quyền thôi, mà không phải là một người tốt. Nó là đều là nịnh thần hết, nó là thầy đều là nịnh thần hết. Còn trung thần á thì chỉ nghĩ làm lợi cho tất cả mọi người. Thì bây giờ mình nghĩ là Bồ Tát á, Bồ Tát không có cả ngày xung quanh Đức Phật ca ngợi Đức Phật không thôi. Đức Phật nói rồi, Như Lai anh thể vui khi đệ tử của ta cả ngày đối chiếc tượng ta ca ngợi đạo ta là cao cả. Nhưng chính họ còn dấy đầy tham sân si, chứng tỏ Đức Phật quả là một bậc tôn sư. Thành ra Đức Phật mới không vui, cái tán thán này mình cứ thấy những cái chi tiết như vậy. Cho nên khi mà mình có một cái quyền hạn gì thiệt nó, thì mình nên sử dụng cái quyền hạn của mình theo một cái lối trí tuệ như vậy, tức là theo một cái là khi nào mình cũng biết cứu xét thực sự cái bản chất của một cái người tốt. Cho nên Bồ Tát không có chỉ có càng ngày ca ngợi Đức Phật, mà Bồ Tát càng ngày cứu độ chúng sinh. Trong danh hiệu của Bồ Tát chỉ là chúng sinh thôi, không có chút Phật nào trong lòng hết. Bồ Tát lấy nhất thiết chúng sinh là tâm, Bồ Tát vì nhất thiết chúng sinh. Không có nghe nói thì tôi Phật đâu. Nhưng mà trái lại Đức Phật mới thọ ký cho những người như vậy. Nhưng mà ở đây mình thấy phàm phu đỉnh ngược. Ông vua này á, nếu mà không có vui lòng ông á, thì có làm nên tích sử chăng nữa cũng đoạt lại cái chức quan thôi. Thì mình thấy phàm với thánh khác nhau chỗ đó, đời với đạo nó khác nhau ở những cái chỗ như vậy. Mình thấy đời với đạo nó khác nhau. Cho nên Tây Môn Báo á, nói là lúc trước đó, thần vì quân chủ mà nỗ lực thì bị quân chủ khiển trách, mà vì dân đó là gọi là vì vua. Cho nên độ nhất thiết chúng sinh là vì Phật, là bởi vì phục sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Thành ra rõ ràng Đức Phật không có lấy cái vấn đề rằng là hầu hạ Ngài làm điều chính, mà Ngài lấy cái vấn đề là hầu hạ chúng sinh làm điều chính. Cho nên nếu làm đệ tử của Như Lai mà lại học thói thượng độ hạ đạp, tức là chỉ biết ca ngợi Như Lai mà khi thường chúng sinh, thì nó đúng đáng nịnh thần. Toàn là một tụi nịnh thần. Mà đương nhiên là nịnh thần đó, với lại mấy anh vua thì được, chứ với Đức Phật thì chết chắc. Đó. Là không có Đức Phật bất động. Mà Đức Phật chỉ thấy nó là nghiệp thôi. Cho nên cả ngày cúi đầu cong lưng lễ lạy Đức Phật, chúng sinh đằng sau coi như rơm rác. Mà không biết rằng cúi đầu cong lưng lạy Phật đó, là để khất cầu cái pháp giải thoát của Như Lai. Đằng sau đó, đó là cái chỗ bảo bọc của mình, để mình khất cầu cái giáo pháp để mình độ hóa chúng sinh. Cho nên cái phương pháp khất cầu Phật pháp là phương pháp độ sinh, mà tất cả tu sĩ tăng ni đều có thể biết như vậy, nhưng mà thường thường quên, quên trong mỗi một niệm, mà không có ghi nhớ, mà không bao giờ chịu suy nghĩ như vậy. Rồi thì như vậy thì mình thấy rằng Tây Môn Báo vì vua mà làm tất cả mọi sự lợi ích cho dân, đó là cái giúp vua ghê lắm. Làm cho gọi là dân á, được lợi lạc, quốc gia đó được sung túc, thì như vậy vua đó yên ổn. Tức là vì vua. Thành Bồ Tát vì chư Phật mà mới không có một mảy may nào đề cập tới Phật, mà chỉ độ sinh không à. Nhưng mà chính hành động đó mới là vì Phật. Đức Phật biết, mà Bồ Tát hiểu cái cách phụng sự Như Lai, cho nên nhớ như vậy. Nên phụng sự của Như Lai chính là cái vấn đề là phụng sự chúng sinh. Thành ra thường thường mình thấy nhan nhản toàn là nịnh thần không à, ít thấy trung thần lắm. Mà trung thần là những tay mà là giống như Tây Môn Báo, tức là xả thân cho dân, nghĩ cho dân, phục vụ cho dân, dùng cái quyền uy của mình đó, lấy cái quyền uy của mình không phải để chấn áp dân, để mà chấn lột dân, mà dùng quyền uy của mình để làm cho an dân, làm cho dân được nhờ, dùng cái quyền hạn của mình. Cũng như Bồ Tát dùng tất cả những cái trí bi của mình để làm lợi cho nhất thiết chúng sinh vậy đó mà. Anh ra qua câu chuyện này đó, mà nếu mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy như trên, mình sẽ thấy được mình, khi mình soi gương mình thấy cái khuôn mặt của mình đó là nịnh thần hay là trung thần. Và mình hiểu thế nào là nịnh thần, Thế bây giờ bỏ thần đi kêu là nịnh tăng đó, mà không phải trung tăng. Trung tăng là luôn luôn rằng là coi chúng sinh như thân của mình vậy, là nỗ lực lực độ sinh, không có coi thường một người nào giống như thường bất khinh, mà cứu độ hết. Thì đó mới là, đó mới đại Bồ Tát ở trong Phật pháp, mà đó mới là Tây Môn Báo ở trong câu chuyện này, mà được khen là liêm chính, trung hậu, một con người như thế. Thế thì qua câu chuyện đó mình suy nghĩ như thế, mình sẽ rút tỉa ra được cái vấn đề rằng mình tự cứu xét mình tự mình soi cái gương mình để mình xem xét những hành động. Thì bây giờ soi gương để xem xét hành động của Tây Môn Báo. Khi Tây Môn Báo vì vua làm cho dân an, nhưng mà vì nịnh thần không hài lòng, thành ra vua nghe lời nịnh thần, thì Tây Môn Báo bị tước chức quan. Thì khi bây giờ không phải rằng là Tây Môn Báo là một cái người mà tham quyền cố vị, mà phải nán nỉ vua xin một cơ hội cuối để tiếp tục làm quan, không phải như vậy, mà cũng là một cái vấn đề gọi rằng là để làm sáng tỏ là cai trị một cái vùng đất, cai trị nó là vấn đề làm cho dân vừa lòng hay là làm cho vua vừa lòng. Anh giơ tên Môn Báo nói xin một cơ hội một năm. Thì một năm đó đó, bây giờ bắt đầu là phục vụ cho vua mà không phục vụ cho dân nữa đó. Mà khi không phục vụ cho dân nữa thì dĩ nhiên dân bị chấn lột, mà mấy anh quan xung quanh của vua nó được hưởng, tức là cái tay chân thuộc hạ của vua, bè đảng của vua xung quanh nó trục lợi, tức là phục vụ cho vua. Và khi phục vụ vậy vua rất là hài lòng, mà dân chúng thì gọi là nghĩa là ta thán. Đương nhiên rồi, thì bây giờ khi mà vua khen ngợi, tức được lòng rồi vua khen ngợi, thì Tây Môn Báo mới nói thật, nói thật ra là lúc trước mình vì vua làm lợi cho muôn dân, đó là vì vua, còn bây giờ đó là vì vua mà làm hại muôn dân, hai cái vì nó khác nhau. Thành ra mình thấy Đức Phật đó, thì rằng là hễ vì Ngài thì làm cho đẹp lòng chúng sinh. Thành ra nếu Phật là một vị vua thì quả là một minh quân, một vị vua gọi rằng hiền đức và tài trí, cho nên hiểu như vậy. Còn giờ đây vì vua đó, là vì cái tham dục của vua, cho nên nếu một kẻ nào hầu hạ mình thôi á, tức là vì mình thôi đó, mà coi thường thiên hạ đó, mà mình hài lòng kẻ đó, chứng tỏ mình là hôn quân vô đạo, là chứng tỏ rằng là mình nếu mà làm vua á, thì quá là một anh vua hôn quân, một anh vua mà chỉ có thích xiểm nịnh. Cho nên nếu lỡ mai đây mình có làm thầy á, hay là mình có làm lãnh đạo một cái tập thể nào đó, thì mình nên tập học cái đức tính như vậy. Có nghĩa rằng là mình phải nhìn cái sự thật, một cái người nào vì mình, tức cái tâm của mình là muốn cho mọi người, thành ra cái người đó vì mình, thành ra người đó làm cho mọi người được, thì vì mình thiệt. Còn nếu mà cái tâm của mình nó là cái tâm tự tư tự lợi á, thì cái kẻ đó nó phải làm cho tự tư tự lợi đó của mình vừa lòng, thì mình hài lòng nó ghê lắm. Còn mình cần biết tới những người khác, thành đó mà anh phải tâm tự tư đó, phải hôn quân sao, mà cái tâm mà gọi rằng là hả, nghĩ đến cho muôn người đó, không phải là tâm của một bậc minh vương sao? Hay nói một cách khác, thì tâm đó phải tâm Bồ Tát sao? Còn cái tâm kia phải tâm của chúng sinh thôi. Cho nên nếu một kẻ nào có thể lấy lòng mình được bằng cách rằng là xảo ngôn lệnh sắc đó, tức là chỉ có làm những cái vẻ bên ngoài, còn cái thực tình đó, kẻ đó chẳng có một máy may yêu thương gì người khác, nhất là những người thấp cổ bé miệng hơn mình, nhất là những người mà mình cho là mình ngồi trên họ đó, mà mình coi thường đó, thì đó đúng là cái đám thượng đội hạ đạp, tức là nịnh thần, nó đúng như vậy. Thành ra đương nhiên đó, mình hiểu, khi mình suy nghĩ như vậy đó thì mình hiểu, thì Tây Môn Báo bây giờ làm lợi cho dân, đó là nghĩ vì vua, đó là Tây Môn Báo hiểu lầm vua rồi. Cho nên Tây Môn Báo bảo thần lúc trước đó làm sai, bây giờ hiểu rồi, cho nên vua cho một cơ hội đi. Làm sai đó là hiểu lầm ông vua, nghĩ ông vua đó vì dân, cho nên thế mình làm cho ích nước lợi dân đó, thì vua hài lòng, nhưng mình lộn rồi, vua không có muốn như vậy. Cho nên nói là giờ đây thì thần minh bạch rồi, hiểu rồi, cho thần cơ hội nữa, cơ hội nữa là làm đẹp lòng vua vô cùng. Nhưng mà nói sau đó, nói thẳng với vua là trả một cái giá là chấn lột dân chúng, khiến cho người dân người ta nghĩa là oán thán, thì vua hài lòng. Cho nên vua mới tàn quý Nguyễn Văn Hầu. Nguyễn Văn Hầu cũng một nhà lãnh đạo cũng khá lắm. Nguyễn Văn Hầu tức là Ngụy Văn Hầu, tên thiệt là Nguyễn Văn Hầu. Thì cho nên vì vậy đó mà Ngụy Văn Hầu tàm quý, thấy xấu hổ. Xấu hổ ở điểm nào? Điểm đó đó. Điểm rằng là chấn lột cái những người khác đó là một cái hành động làm cho mình vui. Còn vấn đề mà phục vụ cho những người khác là làm cái vấn đề cho mình bực dọc. Thành ra một bậc thầy hay là một bậc lãnh tụ á, trong một cái tập thể á, mà chỉ thích cái nịnh thôi là biết ngay rằng là cái tâm nó là tà tư, mà là tư tự lợi vô cùng, mà không có cần biết gì đến thiên hạ. Có nghĩa là nếu những cái đám xung quanh mình nó nhân danh chủ triền, nhân danh đạo tràng, nó chấn lột thiên hạ, quyên góp của thiên hạ, vơ vét của thiên hạ về nó nộp cho mình á, thì mình rất là sung sướng, mình vào đám này biết hy sinh cho thầy. Nhưng mà nếu nó chẳng có đem về nộp cho mình xu hào các bạc nào hết trơn à, đó, mà nó dùng tất cả những cái năng lực đó, nhiều khi mình xung quanh mình không có một thị giả nào hết, là bởi vì rằng là đó, họ mải mê làm những cái điều gì đó giúp đỡ người này hay người kia, thì mình ngồi mình oán trách, mà là vô ơn bạc nghĩa, không có biết cái gì hết, không có tình cảm tình nghĩa như con thú vật vậy nhá, mình chửi vậy. Nhưng mà đó là chỉ tại vì rằng là cái tâm tham của mình thôi à, cái tự tư tự lợi của mình. Cho nên mình nhìn cái câu chuyện này thì mình xét được mình cái gì, mình biết được liền rồi. Cho nên vì vậy Tây Môn Báo nói thần hiểu lầm này. Còn đến khi mà Tây Môn Báo làm ngược lại đó, thì vua rất là hài lòng. Thì cái đó, chuyện đó mình thấy bình thường nhàn nhàn. Cho nên câu chuyện này khi mình đọc xong đó, mình nhớ đời đi thì sau này mình mới có thể thu nhận tổ chúng được. Mình mới có thể đó, làm một cái người lãnh đạo gì được đó. Tức là mình phải hiểu những cái nguyên tắc như vậy. Nếu mà mình chỉ ưa nịnh thần thôi thì mình là một ông hùng quân vô đạo. Mà nịnh là thế nào, định nghĩa rồi đó. Tại mấy cái anh quan nịnh thần này nó chỉ muốn được lòng vua, còn dân làm sao nó mà kể. Miễn được lòng vua cho nên vơ vét của dân để làm cho vua hài lòng. Rõ ràng. Như vậy thì nếu mà làm lãnh tụ hay làm sư trưởng đó, thì phải có cái tinh thần giống như là một người mà Tây Môn Báo phục vụ. Tức là có cái tinh thần rằng là vì thiên hạ. Cho nên đồ chúng mình dạy không có nên dạy rằng là chỉ biết lo cho mình mà thôi, mà phải dạy rằng là phải lo cho thiên hạ trước. Lo cho thiên hạ đi. Đó là cái vấn đề mà tu mà học đó. Còn mà cứ rằng là che đậy bao che và tin dùng những nịnh thần đó, thì mấy tay nó càng lúc nó càng thi nhau nó nịnh. Mà mấy cái anh mà thích nịnh như vậy, nó là mấy anh mà càng suy tôn lãnh tụ đó, thì mấy anh nó càng đạp ở dưới. thường thường nó vậy, là càng đạt được những kẻ mà gọi rằng là cung cung kính kính với lại cái bậc trên, mà những cái kẻ phần nhiều hay đàn áp cái người cụ thể. Mà nói như vậy cũng có nghĩa rằng là ngang tàng với người trên. Nhưng mà biết rằng là kính trên nhường dưới thì đại khái nhá, giống như là người Việt Nam hay nói theo đạo Nho, biết kính trên nhường dưới. Thế cái người đó là cái người gọi là trung liêm á, tức là vừa liêm liêm thiết vừa trung hậu. Thế đó mới là cái bậc mà đại thần giúp vua trị muôn dân. Thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là những viên quan đại thần của bậc pháp vương, để mà nghĩa là khiến cho nhất thiết chúng sinh được an cư lạc nghiệp. Thành ra từ Đức Phật coi như một bậc pháp vương cho đến tất cả những các vị đại Bồ Tát ở bên dưới của Đức Phật đều lấy chúng sinh, nhất thiết chúng sinh làm tiền đề. Mình xem kinh xem điển hoài một câu một chữ như vậy, nếu giác ngộ được mình tu cũng khá rồi đó, đâu có cần phải nói triết lý gì mà khôi phi yên diệt gì nữa, mà chỉ cần nói một câu triết lý thôi là bất cứ một vị Bồ Tát nào đứng dậy thưa hỏi Đức Phật cũng nói rằng là vì những người phát tâm tu tập Bồ Tát hạnh, vì chúng sinh ra đời mạt pháp xin Như Lai đó, giải bày. Và Đức Phật khi nào cũng thiện nam tử, là bởi sao? Bởi những cái tư tưởng vì chúng sinh, vì những người đang tu tập, vì hàng chúng sinh ở nơi đời mạt pháp. Tất cả những cái tâm tư của các vị Bồ Tát nó đều chỉ nghĩ cho những cái người như vậy thôi. Thành ra khái thỉnh chư Phật khai thị. Mình thấy rõ ràng như vậy, thầy trò của Đức Thế Tôn như vậy á. Anh ra mình cũng phải học, nếu làm thầy thì cũng phải học theo cái gương như là Đức Thế Tôn, mà nếu làm trò thì cũng phải học theo những gương của thiện nam tử nơi trên. Là khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Thành ra nội kích ngưỡng, cái câu thưa hỏi nó nói đó gạt hết tất cả những ý nghĩa đi, chỉ cần nói cái vấn đề là đó, vì những người đang còn tu hành, vì nhất thiết chúng sinh ở nơi đời mạt pháp, xin Thế Tôn từ bi đó, mà khai thị. Khi nào cũng khai thị như vậy, mà tha thiết ba lần. Nó có nói vì mình đâu. Thành ra Thế Tôn cũng giống như các vị đại Bồ Tát, chỉ có một cái vấn đề rằng là chúng sinh mà thôi, là những kẻ bên dưới. Đức Phật chẳng có một cái gì để cho người ta có thể phụng sự được Ngài. Ngài đâu có dục gì đâu mà phụng sự, Ngài đâu có cái nhu cầu gì đâu mà phụng sự. Ngài là một bậc viên mãn giác ngộ rồi. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói là phụng sự chúng sinh đi, đó là báo đáp hồng ân chư Phật, chứ còn chẳng có cách gì báo đáp tặng vàng tặng ngọc hay là dâng trái cây năm thứ nó mà đồ ăn mà trăm món nó dâng lên nó Như Lai cũng lạnh nhạt mà thôi đó. Nên nhớ rằng là đồ của chư thiên nó thanh tịnh hơn mà ngon hơn nhiều đó. Đồ thế gian này mà gì bất tịnh chất đi mà. Mình trong kinh nói mà dưới mắt của chư thiên nó là đồ ăn của thế gian là dơ giấy. Dưới mắt của mình á, nhìn đồ ăn của heo chó là dơ giấy đó. Mà dưới mắt của chư thiên mà nhìn đồ ăn của cái cõi người này là dơ giấy bất tịnh. Đấy, đương nhiên là Đức Phật là toàn là chư thiên cúng dường không à. Anh do là bảo đảm là ngon. Thành ra mình làm gì để mà cúng dường Ngài nổi, ngoài cái y giáo phụng hành mới là cúng dường Như Lai. Vì cung kính bất như phụng mạng. Cái phụng mạng nó chính là một cái đức tính cung kính vô cùng. Thành ra trên cái căn bản đó, mà như sư phụ xưa nay nhấn mạnh đó, là tu tập nó cần có một cái lương tâm. Cái tu hành nó cần có một cái lương tâm, mà mình ít có cảm cái người tu nào mà khai thác cái lương tâm nó mạnh lắm, mà phần nhiều vẫn buông xả mình để cho những cái tâm bình thường của mình trước khi tu hành ấy, cho đến bây giờ mình tu hành nó vẫn còn tồn động và nó vẫn phát triển như thường. Thành ra nó vẫn có một cái tinh thần, nghĩa là giống như rằng là thế gian vậy đó. Đã. Cũng thích nịnh, cũng thích lợi, cũng thích hưởng, cũng thích này kia, tất cả mọi cái sự như vậy. Đã. Không có nghĩ gì tới nhất thiết chúng sinh hết. Thành ra vì như vậy, thời giờ đó mà khất cầu chính pháp của Đức Phật thì ít, nhưng mà thời giờ mà quyên góp vật chất của thế gian thì nhiều. Xét thử xem có phải như vậy không? Cái thời giờ mà khất cầu cái chính pháp của Như Lai được bao nhiêu phút trong ngày? Mà trong đầu thì đeo đuổi theo đó, ngũ dục trong từng niệm. Thành ra mới cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp của bất thị tội là vậy. Thành chỉ có bao nhiêu khi mà mình nghe rằng khi Đức Phật khen thiện nam tử, mới lên tiếng hỏi Đức Phật, Đức Phật khen thiện nam tử rồi. Mà không phải là khen chỉ vì cái ý nghĩa là khéo hỏi để chữa những cái căn bệnh đó cho cái người đời sau. Không phải chỉ khen như vậy mà còn khen ở một cái tinh thần đó, là luôn luôn đương nguyện chúng sinh, thành ra xứng đáng là bậc thiện nam tử. Thành ra mình thì khi nào mà nghe thì nó có chấn động đôi chút đó, nhưng mà cái xong rồi nó thì bắt tất cả những cái tư tưởng của mình hay những cái ý nghiệp của mình nó lại trôi theo dòng đời. Nó không có một cái gì cưỡng chế hay thay đổi được hết. Nếu mà mình cưỡng chế và thay đổi mà mình gọi là tập trung để khất cầu chính pháp đó, thì tự nhiên tinh thần hạ hóa chúng sinh của mình nó có. Cho nên sư phụ không thể nào tin một cái người nào đó hiểu Phật pháp mà lại coi thường thiên hạ, coi thường Phật tử, coi thường những cái người dưới mình. Không khi nào sư phụ tin được, tại sư phụ có cái lý của sư phụ. Một cái người mà khi hiểu Phật pháp á, thì đương nhiên người đó thấy bình đẳng và người đó nỗ lực ra phụng sự. Thành ra người ta có thể thấy có một người nào đó có cái kiến thức về Phật pháp, người ta tưởng lầm, người ta nói rằng là hiểu biết Phật pháp chật lất rồi. Xét hành động thì biết, không phải xét lời nói mà xét hành động. Nói thì mở miệng nó nói phụng sự chúng sinh, báo đáp phụng ân chư Phật, phụng sự chúng sinh là báo đáp phụng ân chư Phật, mà trong khi mình thấy việc làm tứ quan nhi từ đi đứng nằm ngồi đều chẳng có một cái gì phục vụ chúng sinh hay là nhường chúng sinh hết. Vậy thì thử hỏi là độ chúng sinh ở điểm nào đấy? Thành ra sư phụ không có xét ở lời nói, mà mình xét ở nhất những cái tứ quan nhi hành động ở trong đời sống. Mình biết được đó là nịnh thần hay trung thần. Nhưng mà sư phụ khẳng định được là trung thần hay nịnh thần. Thì ở đây có bao nhiêu người ở gần sư phụ bao nhiêu năm có thấy rằng là sư phụ dễ dàng nghe lời mình không? Bao nhiêu tay gần sư phụ biết mà. Tại vì khi nào sư phụ nghe cái chuyện gì thì mình cũng phải cứu xét, tức là mình phải vận dụng cái tư duy ra, mình tư duy mà mình nhìn cái sự kiện đó nó theo cái bản thân của cái vấn đề đó, chứ không phải là nhìn theo méo mó lệch lạc theo cái ý mà tăng ái của mình, mà nhìn theo cái chân lý của cái sự việc. Cũng như bây giờ mình muốn biết nịnh thần hay trung thần, mình nhìn theo cái chân lý của thế nào là trung và thế nào là nịnh, như sư phụ mới trình bày. Thì như thế, nếu mình nhìn theo chân lý như vậy, mình không nhìn theo tình cảm. Nếu nhìn theo tình cảm, mình có thấy đó là kẻ nịnh, mà mình thấy đó là một người thương yêu mình, và dĩ nhiên mình thương yêu lại. Nhưng mà nếu mà mình nhìn ra được một cái gọi là bản thân của vấn đề, tức là tạm thời mà nói theo Phật giáo là thực tướng của cái pháp đó, thì khi nào mình cũng không hiểu nữa, mình nhìn sai nữa. Còn cái câu chuyện này nó có một cái ý nghĩa hay là như vậy. Có cái ý nghĩa Tây Môn Báo về sau làm thành công, thế nhưng Từ Quan được vua khen thưởng mở yến tiệc chiêu đãi, nhưng mà Từ Quan là tại vì á thành công thiệt, nhưng mà đối với Tây Môn Báo là một sự thất bại lớn ở trong đời của ông ta, là ông ta đã phải suốt một năm trời không có sống trong tinh thần của mình nữa, tức là liêm khiết trung hậu. Nó là một sự thất bại
cần phải cách chức. Cho nên vua không cách, ông cũng tự cách thành từ quan. Chỉ cho đến khi vua giác ngộ và lấy làm xấu hổ thì bây giờ ông mới nhận lời. Là tại vì Tây Môn Báo lúc đầu thì thấy là thực sự mình không có lỗi, cho nên không xứng đáng bị mất cái chức quan, mà không phải tham quyền quốc vị, mà chỉ muốn dùng cái chức quan nó làm lợi cho dân và giúp cho ông vua giác ngộ. Còn về sau tuy là giúp cho vua giác ngộ rồi, nhưng mà vẫn tự hổ là thấy rằng là đó, mình thành công trong một cái sự sai trái vô cùng. Mình biết là Nho Gia có nói như vậy, là Khổng Tử nói đó, bang hữu đạo nhi bần thả tiện giả xì dã. Có nghĩa là khi mà đất nước nó hữu đạo mà vừa nghèo vừa bần đó, là một điều đáng hổ. Bang vô đạo nhi phú thả quý giả xì dã. Bang mà vô đạo á, mà mình thành công, của phú quý thành công là một điều đáng tủi hổ, một điều nhục. Thì đối với lại Tây Môn Báo cũng vậy đó. Trong khi dân chúng te tua như vậy, bang vô đạo như vậy, mình thành công, điều đó điều đáng nhục ghê lắm. Thành ra từ mình cách chức mình, cho dù rằng thực sự Tây Môn Báo chỉ làm phương tiện thôi, cũng giống như Mạt Lợi Phu Nhân mà phải phá một lần tám giới để mà cứu một tính mạng, rồi thì biết rằng là mình vì cứu người mà phá giới, nhưng mà vẫn cảm thấy tàn quý, cho nên đến sám hối với lại Như Lai. Và bây giờ thì Đức Phật nói rằng bà không có lỗi gì hết, mà chưa bao giờ Như Lai thấy bà giữ giới hay bằng hôm nay. Thì cũng giống như ông vua này cũng nhìn rằng là Tây Môn Báo không có lỗi gì hết, không có lỗi gì hết. Thì mình thấy cái câu chuyện này nó ở những cái điểm mình có thể tự vấn mình được đó. Mình tự vấn mình để mình học cái cách, gọi rằng là thứ nhất học cách làm quan, thứ hai học cách làm vua, tức là nói về thứ nhất học cách làm trò, thứ hai học cách làm thầy. Hai cái đó cần phải học lắm. Người ta mà học cái gì đâu đâu á, mà người ta không có biết học làm trò, cho nên đến khi làm thầy người ta chưa từng biết làm thầy. Người ta không có biết làm thầy, thành ra người ta lèo lái và dạy bảo đồ chúng nó đi lệch lạc hết trơn, bằng những con đường bè phái duôn nịnh xiểm nịnh đó, mà bè phái với nhau. Mà luôn luôn một kẻ thích bè phái và xiểm nịnh là cái kẻ mà luôn luôn đàn áp những cái người khác, không bao giờ là cái người mà bảo vệ cho người cô thế hết trơn, không khi nào hết. Mình cứ để ý mình biết. Thành ra lời mà chiếu trích đấy, Krishnamurti nói đó, nó không phải nó là chỉ có giản dị rằng là chân lý không có trong đám đông, mà nói ngược lại là chân lý luôn luôn cô đơn, không có bè phái, tại không có duôn nịnh, không có xiểm. Tại vì người theo cái chân lý đó là người không có theo tập thể, tại vì cái tập thể đó nó luôn luôn chỉ có bè phái xiểm nịnh nịnh vậy này, đấu tranh như vậy ở trong đó, mà nó không có chân lý. Vậy thì nó ngược lại, chân lý luôn luôn cô đơn. Nhưng dĩ nhiên Tây Môn Báo cô đơn ở trong triều đình, nhưng mà thực sự ra cái người mà có chân lý, người nó chẳng cô đơn chút nào hết. Đấy, người đó có một cái sự hiểu biết lớn lao, thành ra chẳng có cô đơn gì hết, người nó vững mạnh với lại cái sức như vậy. Cho nên Espinoza hồi xưa là một nhà hiền triết ở xứ Hòa Lan ấy, về dạy về thần học, nhưng mà về sau á có những cái phát minh ở trong cái tâm trí của mình đi ngược lại với tinh thần của giáo hội, giáo hội bắt phải sám hối, còn nếu không sẽ đuổi việc trục xuất, nhất định không trung thành với cái lý tưởng của mình, nó bị khai trừ. Vì khai trừ rồi, áp lực của giáo hội khiến cho thân nhân cũng không dám giao thiệp với ông ta. Chân lý khi nào cũng cô đơn mà, cho nên Espinoza chịu như vậy bao nhiêu năm trường cho đến khi chết. hậu thế mới bắt đầu tán thán ca ngợi, và mới bắt đầu ảnh hưởng cái tinh thần nó mạnh. Bây giờ nặng tượng ở xứ Hòa Lan, nên mình thấy là mình nhìn cái như thế thì cái chân lý nó luôn luôn như vậy à. Cho nên khi mình sống theo đúng cái chân lý nó thì tự nhiên mình có một cái sự gọi là hòa đó, như bất đồng, tức là có thể hòa hợp dung hòa với mọi người được, nhưng không có đồng lõa. Còn tiểu nhân khi nào cũng bè phái đồng lõa với nhau, nhưng mà khi nào cũng chống nhau hết. Thành ra nói tiểu nhân đó, đó, đồng với nhau, đồng mưu với nhau, nhưng mà không có bao giờ hòa nhau ấy. Cho nên tiểu nhân đồng như bất hòa, còn quân tử hòa như bất đồng. Vì vậy nó cái bài này nó là cái học chính của mình là như vậy. Học làm quan, học làm vua, có nghĩa là học làm một người học trò, một học tăng đúng nghĩa, và học làm một giáo thọ đúng nghĩa. Còn nếu mình không có biết làm cách làm học tăng, một cái học tăng mà không biết thế nào là học tăng, thì khi làm giáo thọ cũng chẳng biết thế nào là giáo thọ. Thành ra dạy theo tham sân si, thành ra khiến cho ở trong nội bộ nó có thể bè phái, mà khiến cho rằng là nó có gièm pha nhau, mà không có một cái tinh thần phục vụ gì hết. Cho nên sư phụ thường nói là người gần hay người xa, sư phụ bất kể, mình đều dò xét bằng nhau qua từng cử chỉ hành động. Mà từ sư phụ dò xét mà từ mình định nghĩa được, đừng có tay nào nghĩ là khi sư phụ nghĩ về ai như vậy nó là mấy tay khác mách, tay nào mà nghĩ như vậy là trí mù. Và vì vậy từ sư phụ nhìn và từ sư phụ phán đoán được cái con người đó nó như thế nào, với những cái tập tính tập khí như vậy thì nó là như thế nào, thì từ mình hiểu cái nhân cái quả đấy và mình biết. Mà hiểu như vậy không phải là để sư phụ xua đuổi hay là để ghét, mà hiểu vậy là để mình từ từ mà huấn luyện mà cứu. Tại vì cứu á nó đòi hỏi cái thời gian ghê lắm, chứ không có phải cứu một sớm một chiều mà cứu được đâu. Tức là chuyển hóa đó. Còn những cái mặt khác là mọi người đều trình bày rồi, mọi người trình bày, mỗi người mỗi một cái quan niệm nó trình bày đa dạng. Nhưng mà riêng có cái mặt này là sư phụ thấy ai đề cập, thành ra sư phụ mới nhắc thôi, để đề cập đến cái vấn đề này, là nhìn trong cái câu chuyện này. Công vua này cũng khá, còn ngoài ra nó còn có một cái vấn đề nữa mà mình chỉ nói tóm tắt lại thôi, giống như câu chuyện hồi xưa ở đây học rồi. Tức là khi mà Vũ Vương đó là Cơ Phát nhá, âm mưu á lật đổ triều đại nhà Thương của Kiệt, của chủ Vương á, thì ngày đêm tình báo của Vũ Vương á đi rình rập về báo cáo rằng là mình có thể tấn công chủ được rồi, là bởi vì lý lẽ là hiện tại đó chủ Vương nghe lời cái đám nịnh thần hơn là nghe lời trung thần, cho nên mình tấn công được rồi. Vũ Vương nói chưa được. Một thời gian sau thám báo trở về nói là lần này đánh được rồi, là bởi vì mấy ông trung thần chết phải bị lưu đầy hết sạch sành xanh, xung quanh toàn một đám định thần, không còn một cái chỗ nào cho một anh trung nào đứng nữa hết, thành ra tấn công được rồi. Vũ Vương nói chưa. Một trải qua một thời gian nữa thám báo về nói là bây giờ nhân dân người ta ta nghĩa là oán than, ta thán nghĩa là rầm hết, đâu đâu phải từ kinh thành cho đến chốn quê. Vũ Vương đứng dậy nói khởi binh, và quả nhiên chỗ bị diệt, nhà Thương bị chấm dứt và nhà Chu được thành lập. Thì mình nhìn nó là cái chính sách, cái quân sự, cái tầm nhìn của Cơ Phát, tức là vua Chu Vũ Vương. Nhưng mà mình nhìn tức là Cơ Phát hiểu một điều rằng khi đối phương của mình á mà tất cả mọi người đều oán hận á thì mình đánh dễ như trở bàn tay vậy. Tại vì khi mình đánh một kẻ mà người ta oán hận đó, thì người ta ủng hộ mình vô cùng. Còn cái vấn đề mà của chủ mà mất nước đó, là chỉ vì vấn đề rằng là cái tâm của mình như ông vua đó, mọi cái ý niệm, tư tưởng, quan niệm của mình nó như là quần thần, mà cái tâm của mình nó bị tất cả những cái ý niệm của tham dục đó, bao vây, đuổi hết những cái tư tưởng mà vì người, những cái tư tưởng mà lấn át người á, nó tống cổ mấy cái tư tưởng mà nhường người ra khỏi trong cái tâm trí đó, những cái tư tưởng mà chấn lột thiên hạ nó đó, nó đuổi hết những cái tư tưởng mà bố thí cho thiên hạ, những cái tư tưởng khoan dung độ lượng nó bị còng đầu lưu đầy bởi những cái tư tưởng tự tư tự lợi. Thành ra bây giờ đấy, toàn là bộ mình quan nó tự tư tự lợi, chấn lột mấy này kia đâu trong tâm trí của mình. Kể như vậy mọi người xung quanh chẳng ai ưa, không ai chịu nổi một cái người như vậy. Thành ra kẻ đó dễ bị diệt vong vô cùng. Nếu mình học đạo đó, mình phải nhìn ra những cái sự kiện như vậy, những cái tâm của mình nó như là ông vua, những cái bầy quần thần nó cũng vậy đó. Cho nên rồi cái tâm của mình mà cứu sát như là vua Ngụy Văn Hầu, cứu sát một cái lương tâm của mình, tạm gọi đặt tên là Tây Môn Báo. Mới đầu hết mình, mấy cái lương tâm mà nịnh thần của mình đó, nó đàn áp cái ý niệm này. Rồi sau này á, mình thấy cái ý niệm này của mình á, rằng là cái sự thành công của mình á, nó chỉ là những cái sự mà thất bại của kẻ khác đó. Có nghĩa là cái hạnh phúc của mình nó được xây dựng ở trên toàn bộ sự đau khổ của người khác, sự thiệt thòi của người khác. Mình giàu ở trên tất cả những cái thiệt thòi của bao nhiêu kẻ. Và mình cảm thấy như vậy nó, mình nghĩ lại là nhục. Thành ra mình đuổi những cái tâm đó đi. Mà mình phải duy trì lại những cái tâm mà đó, nó trung hậu một chút. Và mình bắt đầu cách chức, phế thải những cái ý niệm đại thần mà thuộc loại gian thần. Thì hồi xưa học cái chuyện mà Vũ Vương phạt chủ á, là cũng trong quyển này này, học lâu lắm rồi, chắc bây giờ đâu có nhớ đâu. Thành ra cái chuyện này nó cũng nó liên quan tới cái chuyện đó, nhưng mà mình nhìn cũng na ná. Thành ra mình nhớ là cái vấn đề như vậy, cái học của mình nó đa dạng lắm. Mình không phải là chỉ học ngốn ngang một hai câu, ngốn ngang hai ba cái giáo lý để mà gọi rằng là trang bị cho cái tư tưởng của mình có một chút xíu giáo lý đủ sai, đủ để mà biểu diễn với lại người khác vậy thôi xong đó. Còn không có phát triển nó, không có khuếch trương nó, không có làm cho nó lớn mạnh lên, rồi cũng không có một cái tinh thần mà nói đi nó lại, nó tới nó lui, cũng thiếu vắng cái tinh thần phục vụ như thường à, mà vẫn tinh thần tình cảm riêng tư như thường à, nó không có một cái tinh thần nào là công cái chân. Mà tâm của một người học đạo là cái tâm đó là tâm công ghê lắm, đương nguyện chúng sinh, không có một cái gì ngã hết trơn, không có cái gì mà vị tình vị kỳ hết trơn á. Cái tâm đó nó phải quang minh ấy. Nếu nó như thế thì chúng sinh mới được độ, mà tâm như thế đó thì mới nhận ra được đạo. Còn thôi nhận không ra. Còn nếu bây giờ mình tiếp tục nhận không ra mà mình dù mình cứ nghe giải thích như vậy, mình rơi vào cái vấn đề của Tề Hoàng Công, chỉ nghe mà nhai lại cặn bã của người khác thôi, mà bị luân biển lên án, vẫn không có trở thành một cái người gọi rằng là sáng suốt gì hết trơn, mà nó vẫn u mê như vậy. Thành ra đó gọi rằng là tại vì sao? Tại vì chỉ nhai cặn bã thôi. Còn nếu mà mình nơi tất cả những cái lời lẽ mà đạo đó mà mình tự hiểu được đó, thì mình không phải nhai cặn bã. Sở dĩ gọi là cặn bã là bởi vì rằng là nó đâu còn cái tinh túy gì đâu. Thành ra mình nhận vào đó xong rồi mình chẳng có phát huy được một cái tinh túy nào thì cũng phải là nhận cặn bã rồi sao. Còn nếu mà mình nhận được mà mình phát huy được một cái tinh túy đó thì nó không phải cặn bã, tiêu. Thì giống như chính thọ đó, dục hết, sách thánh hiền cái gì cũng chẳng một chút gì mà cần thiết nữa, là bởi vì đạo ở ngay ở trong mình rồi. Mà đạo ngay trong mình rồi thì trên đời còn gì thì cần nữa. ra mình phải học theo những cái tinh thần nói trên như vậy. Thành ra học cách nghe, nghe mình phải dựa vào cái nghe đó để mình phát huy một cái hiểu, mình mới có một cái hiểu gọi rằng là sáng tạo của tự mình. Đó, độc sáng phong cách đó. Nó có cái tinh thần độc sáng phong cách đó, rồi mình mới dùng cái đó mình soi rọi và mình hiểu mọi vấn đề. Thì tự nhiên mình hiểu là ý sư phụ đã khẳng định rồi, nếu mà mình tự phát giác và tự hiểu được một chuyện đó thì cả cuốn ấy nói chuyện nào mình cũng hiểu được. Mà mình hiểu theo tinh thần Phật pháp chứ không phải mình hiểu theo tinh thần của sử ký thôi. Mà mình có một cái tầm nhìn của Phật pháp mà mình thấy rằng là Phật pháp nhan nhản. Mà tại sao mình thấy? Không phải bị ám tế có gì cho nên thấy. Bây giờ có người vén cái màn nó ra thì mình thấy. Nhưng mà cái ám tế nó tự ở nơi mình. Thành ra người đó vén ra nhất thời thì thấy, nhưng mà người đó không lìa đó thì mình lại bị ám tế. Rồi mình lại vẫn thấy. Nên mình cũng thấy được tất cả những cái tinh thần của Phật pháp phải thể hiện qua những cái câu chuyện như vậy. Mình nhìn như vậy mình thấy Đức Phật quả tình rằng là nếu làm vua thì đúng là một bậc, nghĩa là minh quân rồi đó. Quả tình đúng như vậy. Cho nên chúng sinh mới có thể nương được Ngài. Cho nên Bồ Tát toàn là những đại thần mà liêm khiết trung hậu. Nếu mà mình ví von với một cái gọi rằng là một cái triều đình mà trị nước, an dân đó, là bởi vì toàn là những cái tinh thần như vậy không hả? Không có vì mình, vì thiên hạ. Cái Đức Phật vì thiên hạ cho nên chư Bồ Tát học theo, cho nên tất cả các Bồ Tát vì thiên hạ. Nhưng mà đôi khi thì dù như là đáng tiếc thay, những cái tinh thần của Đức Phật thì đệ tử của Đức Phật sau này không có học. Học những cái lý thuyết của Đức Phật, mà lý thuyết đó của Đức Phật dùng để độ sinh, mà mình học với tâm tự tư, giống hệt như lời của Mạnh Tử cáo buộc. Người ta trau dồi nhân tước, người ta trau dồi cái thiên tước đó, để người ta cầu nhân tước, cho nên khi người ta được nhân tước rồi người ta phế bỏ cái thiên tước. Mình cũng học Phật, cũng tu hành, cũng mặc đồ như vậy, cũng này kia, trộn Phật hình nghi, cũng làm như vậy, như vậy, như vậy, để mình được tất cả những cái nhân tước, tức là những cái gọi là danh văn lợi dưỡng, là sau mình phế bỏ thiên tước, tức là mình phế bỏ cái vấn đề giác ngộ của Đức Phật, rồi mình hài lòng và thỏa mãn sống với một cái địa vị và một cái được thiên hạ nó cung cung kính kính, nó bình nhiêu, có chút xíu hèn đó mà hãnh diện cái lắm, mà sống một cách gọi rằng là thấy đủ rồi và chẳng cần tha thiết gì tới Phật pháp nữa hết. Mà trong khi không có chịu hiểu là Phật pháp của mình chỉ như con đom đóm trước cái núi Tu Di ấy. Cho nên phải mau mau mà trau luyện để nó già rồi nó chết, nó già nó mù người đi rồi nó chết, rồi một phen mất thân người muốn kiếp khó trở lại. Anh sẽ không bao giờ chịu từ so cái sức mình, thấy mình như một con đom đóm ở trước cả một cái núi Tu Di, phế bỏ hết Phật pháp khi mà được một cái gì ở trong Phật pháp rồi, vì Phật pháp. Anh rõ ràng là trộm Phật hình nghi, gọi là tác chủ Đức Phật dùng cái từ này. Thành ra tất cả những cái đó là những cái mà bài học để cho mình có thể tự vấn lương tâm đó, mà mình phải trau dồi. Mình nghĩ rằng ngày nào mình còn ngồi ăn cơm của đàn na tiên thí, ngày nào mình còn nhận của cúng dường, ngày đó mình cần phải suy nghĩ tư duy tu tập để trau dồi Phật pháp. Miệng thì đọc cái tín thí năn tiêu, nhưng mà hình như không tin nhân quả cho nên tưởng lời đó là dẫn chơi. Đấy. Mà không biết một ngày nào đó mình còn ngồi không đổ mồ hôi nước mắt, ngồi không có tiền có bạc có đồ ăn thức uống có đủ thứ, ngày đó mình cần phải nỗ lực tu tập vì nhất thiết chúng sinh. Nếu mà chưa xong á thì khoan thắng hưởng thụ những thứ đó, nó không phải cái để hưởng đâu, nó là thúc độc ấy. Mình nhớ như vậy á, nhưng mà mau quên lắm. Sư phụ đi lát lát khắp nơi nhìn nhàn nhản xung quanh mình thấy mau quên cái đau ghê lắm. Mình không có trau dồi Phật pháp, không có tư duy, không có suy nghĩ. Thành ra đào ngay trước mắt nó mà không thấy. Lý nó hiện tiền nó mà cũng không thấy. Và như vậy làm sao cho là đủ rồi. Như vậy là phải hạ thủ công phu. Là phải nghĩ rằng giống như Đức Phật mà không hạ thủ công phu, cũng chỉ có cây bồ đề thề cũng thành chứng giác, không có được liền. Mình thấy Như Lai cũng vậy, tổ sư những cái cũng vậy. Nên là mình phải hạ thủ công phu. Cuộc đời này thật tình mà nói, nếu mình ngao du trong lục đạo luân hồi này có ích lợi gì đâu. Và như hôm qua sư phụ nói đấy, ngao du trong cái đạo đó mênh mông thanh thang như vậy, cái vấn đề ngao du đó không phải là chơi bời cho thỏa thích, cho thỏa thích các giác quan, mà là ngao du trong đạo đó là để độ nhất thiết chúng sinh. Còn ngao du ở trong cái lục đạo luân hồi này thì đâu có cần phải tốn hao gì đâu. Mình ngao du bao nhiêu kiếp ở trong lục đạo luân hồi rồi, địa ngục cũng đi rồi, ngạ quỷ cũng tới luôn, mà tam đồ ác đạo gì tới đi rồi hết đó, mà cõi nào cũng đi rồi đó. Mà muốn đi nữa sao? Cho nên phải suy nghĩ tới cái vấn đề nó nói trên, phải suy nghĩ rằng là mình có một cái chỗ để ngao du, đó là một cái trí tuệ của mình. Mà ngao du đó bằng cái trí tuệ nó thông dong tự tại mà độ sinh được, chúng sinh được nhờ. Thì đó là cái tinh thần khi nào mình tu học mà sư phụ khuyên. Và khi nào mình cũng, hồi xưa cũng có nói nhiều lần rồi, tức là phần nhiều khi mình suy nghĩ một cái lý nào đó, mình đừng có suy nghĩ một cái lý suông, mà mình phải suy nghĩ một cái tự vấn. Tự vấn mình tức là giật mình. Khi mình nghĩ ra cái đạo lý đó, mình giật mình vô cùng. Mình giống như là cái đạo lý nhìn một tấm gương, nó soi tỏ mình. Mình thấy rõ ràng mặt mày mình ra sao, thì mình sẽ thấy 50 đồng.